Thì như vậy, đầu tiên hay là mở đầu câu chuyện, thầy sẽ giải mã một bài thơ mà hồi xưa thầy đã làm trong lúc 9 tuổi. Bây giờ thầy mới giải mã nổi. Trong bài thơ này có nhiều đứa đã thuộc nhưng mà cô không biết nói cái gì. Thì trước hết thì phải nói lý do xuất phát cái bài thơ đó. Năm thầy 9 tuổi học lớp 3 ở trường làng thì thầy có người bác ở trên Kim Sáng Mấp Phan. Ông đau, ông mất. Được tin thì ông thân thầy cùng những người thân đi lên để mà viếng thăm. Thầy được đi trong đoàn đó. Thì khi lên đến, đám xong ở lại một tuần. Tuần cuối đó là cái ngày làm tuần thất. Thì thầy được theo đoàn đi tới chùa để làm lễ tuần thất cho người bác. Cái chùa đó đặt trên cái đỉnh núi, đỉnh núi gọi là chùa Sân Tiên, à, núi Ba Thê. Cái ngọn đó là cao nhất. Lên chùa ở lại buổi chiều, tối tụng kinh cầu siêu, sáng bữa sau ra cúng ngọ xong mới về. Thì trong đêm ở lại chùa, thầy có cái cảm hứng lạ nên sáng ra thầy tự làm một bài thơ mà không có đề. Tự làm rồi tới bây giờ thầy nhớ luôn. Thầy biết thuộc không? Non đảnh là nơi thú lắm ai, đó cảnh nhàn du của khách tài, tiếng mõ công phu người tỉnh giấc, chuông hồi văng vẳng quá bi ai. Thì như vậy đọc cái bài thơ đó, tụi con thấy thầy có chủng tử gì? Non đảnh là nơi thú lắm ai, tức là ở trên chót núi là cái chỗ mà thích lắm. Rồi đó cảnh nhàn du của khách tài. Câu này thầy bí, không biết tại sao thầy nói vậy, nhưng bây giờ thầy mới giải mã được. Hiện giờ thầy ở đâu? Thầy có hai cái chùa cũng trên núi là Chân Không và ngài chùa Lân, mà nó là sườn núi, phải không? Còn cái này, chùa thứ ba này là đỉnh núi. Thì khi đó thầy chọn lựa nơi nghỉ ngơi thì chọn lựa ở đây. Thì quả là hồi xưa đã nói thích ở đỉnh núi, phải không? Đó là cái chỗ mà mình thích, cho nên nó thú lắm ai, nghĩa là thích thú ở trên đỉnh núi. Bây giờ được ở trên đỉnh núi, nhưng mà qua câu thứ hai thì hơi khó hiểu. Đó cảnh nhàn du của khách tài. Khách tài là ai? Thì hồi xưa thầy nghĩ rằng ta ép giận nói cho nó êm với cái chữ ai ở trên, nhưng bây giờ thầy lại thấy nó cũng hơi lạ lạ. Bởi vì nếu mà nói chư tăng ở miền Nam thì thiên hạ cũng gán thầy trong cái nhóm tăng tài miền Nam, phải không? Thì như vậy tăng tài tức là khách tài rồi chứ gì. Mà riêng của khách tài thôi chứ ai ở không được. Cho nên đó cảnh nhàn du của khách tài, mà ở vào lúc nào? Lúc rảnh. Tuy bao nhiêu năm ở trên núi này nhưng mà thầy chạy ngược chạy xuôi ít có khi ở được lâu. Bây giờ buông hết mọi việc thì về ở đây lâu, thì như vậy rõ ràng là được về ở trên núi này. Nhưng mà ở trong lúc nào? Lúc rảnh rỗi thì dạo chơi. Như vậy thì cái câu đó làm cho mình biết rõ rằng cái cảnh này là cảnh của ai? Cảnh của thầy. Thành đã trên đảnh núi, rồi bây giờ thầy về thầy ở ngàn du, tức là dạo chơi thông thả. Đó là cái câu thứ hai và câu thứ nhất. Như vậy thì hai câu đó để nói lên rằng cái sở thích của thầy thuở bé bây giờ mới được thi thố, được thực hiện. Rồi tới câu thứ ba, tiếng mỏ công phu người tỉnh giấc. Chữ giấc này á, tỉnh giấc gì? Tỉnh giấc mê. Một là mê ngủ, hai là mê trong cái cõi đời, phải không? Và người tỉnh giấc mê là người nào? Như vậy thì thuở bé thầy quý trọng người tu lắm. Nghĩa là người tu là người tỉnh chứ không phải là người mê. Như vậy thì người tỉnh là người đáng quý. Đáng quý tức là mình cũng thích, mình cũng muốn làm người tu. Như vậy thì vì quý trọng người tu cho nên rồi thầy cũng được làm thầy tu. Thầy cũng bước chân vào cái hàng tỉnh giấc. Nhưng mà chuông hồi văng vẳng quá bi ai. Thì câu đó là sao? Nghe tiếng chuông, nhất là buổi khuya đó, ba hồi chuông nghe nó buồn thảm làm sao. Như vậy thì cái buồn thảm khi nghe tiếng chuông đó nói lên cái gì? Là cái nhân đời trước mình cũng đã ở chùa, phải không? Bây giờ nghe lại tiếng chuông chùa cái nó làm cho mình có cái xúc động, rung cảm, thôi thúc mình muốn cho mình phải đi tu. Như vậy thì bốn câu, bây giờ thầy nói ngược lại. Câu thứ tư là cái nhân đời trước mình đã có tu, cho nên bây giờ nó thúc đẩy mình phải đi tu. Vì vậy mà mới là người tỉnh giấc đi tu. Làm người tu rồi, rồi mình phải có khả năng làm đạo lý, đó là tăng tài. Khả năng làm đạo lý xong về ở trên núi nghỉ ngơi, phải không? Từ ở dưới thì ngược trở lên, thứ tự nó là như vậy. Như vậy là giải mã được cái bài thơ mà thời xưa hứng làm đại không biết gì hết. Như vậy thì đặt câu hỏi lại, thời xưa không biết gì hết mà làm ra được bốn câu thơ như vậy, thì bốn câu thơ đó nó ra với tư cách thực hay là hư? Đã biết gì mà thực? Chưa biết gì hết. Hơn nữa thầy là người lập cao đài nữa, không biết gì hết mà làm như vậy. Thì như vậy thấy, nói những cái mình không biết thì đó là nó rỗng, phải không? Đó là hư, nhưng bây giờ nó biến thành sự thực. Thì như vậy hư thực nó có giới hạn không? Đó là một vấn đề thứ nhất, để cho tụi con hiểu cái hư thực rất là khó phân. Rồi qua cái chặng thứ hai, chẳng phải đi tu. Năm 1949, thầy đúng 26 tuổi, thầy đi tu. Đi tu, thầy đi tu nó hơi bất cập hơn tụi con. Tụi con đi tu được xin phép cha mẹ rồi này kia vô thầy mới cho. Thầy đi tu trốn đi thôi, không có xin phép. Nhưng mà thầy được cái là xin phép trước, xin phép thầy của thầy trước rồi mới tới. Như vậy thì năm thầy đi tu, thầy đã 26 tuổi, tức là tu muộn. Nhưng mà khi vô chùa tu thì thầy được cái duyên là vô ngay cái trường học chùa Phật Quang ở Văn Trang. Thì lúc đó là đang học ở lớp sơ đẳng năm thứ hai, ba mươi mấy vị học. Thầy vô đó vào ngày 10 rằm tháng 4. Thầy đi tới bữa 14, nhưng mà rồi mấy người thân quen ngăn không cho. Nó vô chùa ngày 14 ở tu không tốt, thôi để rằm nó vô. Ngăn lại không cho thầy vô. Thành nó tới bữa rằm thầy mới vô. Thầy vô chùa thì đầu tiên là hòa thượng cho thầy làm công quả 3 tháng, tức là mùa an cư với tay như công quả không. Thầy chưa có học hành gì. Qua 3 tháng rồi thì thầy được xuất gia. Nhưng mà hồi xưa xuất gia 1-2 người, cho nên không có cái lễ truyền sa di. Thì cạo đầu xuất gia phải là hình đồng sa di. Mấy đứa biết hình đồng sa di không? Hình thì đồng sa di mà giới thì chưa thọ. Đó là hình đồng sa di. Thời gian 1-2 năm sau, sư ông thầy mở giới đàn ở Phước Hậu, thầy mới được thọ sa di. Ngày khi vô học thì thầy được cái phước là học nhảy. Sơ đảng 3 năm mà thầy vô gần cuối năm thứ hai. Như vậy thì cái học của thầy sao? Học của thầy là học lóm thiên hạ, mà được cái duyên tốt là có chú Thanh Đức, là anh em chú bác chú Phước Tú bây giờ đó. Chú cũng ngồi bên, mà chú thì đối với trong gia đình hồi xưa cũng quen biết, nên rồi nó kêu thầy bằng chú. Hai chú cháu ngồi gần, nó thì học chữ Hán kỹ, thông minh, học giỏi, nhưng mà nó cắt nghĩa không nổi. Bây giờ giao nó đọc chữ, thầy cắt nghĩa. Hai người trao qua đổi lại, cái chữ nào đưa ra thì nó đọc trước rồi thầy nghe. Nghe là thầy cắt nghĩa rồi thì nó đem ra nó ứng dụng. Nhờ vậy mà nó kèm thầy học. Như vậy thì chỉ ở một năm đầu mà không đủ một năm, có mấy tháng thôi mà nhảy hết một lớp rưỡi rồi. Năm rưỡi lớp nhảy, năm rưỡi qua năm kế, tức là 50 mấy, 49 rồi qua 50. 50 thì năm đó thầy được chính thức học cái lớp sơ đẳng năm chót. Khi được học chính thức thì thầy phải học luôn cả Tăng Quốc Văn đồ này kia nữa, chứ không phải học kinh thôi, học đủ hết các môn. Nhờ khi học Tăng Quốc Văn thì thầy thấy một câu mà thầy thích tới bây giờ vẫn còn thuộc. Nguyên chữ Hán là địa du cố nhi mộc du cương, gian nan giả phi khốn ngã giả, nhi trợ ngã giả giả. Cách nghĩa coi đất càng chai thì cây càng cứng, gian nan đó không phải làm khổ cho ta, trái lại nó giúp cho ta vậy. Câu đó là câu mà thầy rất thích. Cái gian nan không phải là cái làm khổ mình, mà chính nó giúp mình để cho trở thành người tốt, giúp mình trở thành người cứng cỏi hơn và giúp mình đạt được những cái chí nguyện. Như vậy thì người nào có ý chí mà sợ khó, sợ khổ thì có làm được gì không? Muốn đạt được những cái gì cao quý thì mình phải chấp nhận những cái khó khăn. Sợ cái khó thì không bao giờ làm được cái gì. Đó là một cái lẽ thật.